nói ra cái người này, nhưng mà tôi biết rất rõ. Bởi vì do cái hoàn cảnh mà cái người đó phải nói cho tôi nghe, chứ người ta không muốn nói, nhưng hoàn cảnh bắt phải nói thì người ta nói. Tức là cái cô này cứ tới giờ đi làm việc đó, thì cái người chồng vì ghen tương mà, sau khi cô đó mặc áo dài đã son phấn đã chuẩn bị tới giờ đi rồi đó, thì ông chồng là hãm hết. Và ông muốn sử dụng cái mối quan hệ này, sử dụng cái sự tà dâm của ông để nhục mạ cái người vợ này, bởi vì ông đã ghen. Thành ra cái lúc đó đó, cái tà dâm này nó diễn ra bằng cái tâm sân. Rồi bây giờ tới khẩu. Sắc sân, trộm gấp, tà dâm. Hồi nãy là cái này nó thuộc về thân. Khẩu là có nói láo. Mình bắt thao. Và nó cũng diễn ra bằng cái tâm sân. Cái nói lời hai lưỡi nó cũng diễn ra bằng tâm tham, nó cũng diễn ra bằng tâm sân. Nó tất cả là bốn cái. Bây giờ chúng ta nói cái nói láo. Cái nói láo bằng tâm tham, và nói láo bằng tâm sân. Nói láo bằng tâm tham là sao? Là mình nói cái lời đó để mà nó sanh lợi cho bản thân mình, thì cái nói láo đó là nói bằng cái tâm tham. Nó cách nào cũng được hết, bằng ngôn ngữ gì cũng được, miễn sao cái điều đó mang lại cái lợi cho mình thì nói bằng tâm tham. Còn nói bằng tâm sân á, là cái lời nói láo đó nói làm sao á để mà hủy hoại cái đối tượng. Tức là chuyện người ta có thì mình nói không, chuyện người ta không thì mình nói có. Mình làm như thế để cho cái đối tượng đó bị mất uy tín, cái đối tượng đó bị thương tổn về mặt danh dự và về mặt tài sản, hoặc là về cái khía cạnh nào đó. Nhưng mà làm cho cái đối tượng nó bị thương tổn thì nó láo bằng cái tâm sân. Như vậy thì mỗi khi mà mình nói láo, thì cái lúc mà mình phát ra cái ý mình sắp xếp nói láo đó, thì cái đó là cái ô nhiễm nó khởi lên. Cái này đó quý vị thấy là trong những người mà người ta làm cái công tác điều tra hiện nay đó, thì người ta có cái máy móc người ta đặt lên cái vùng đầu để đưa tới một cái điện tâm đồ. Thì khi mà cái người nói láo á, là những cái biểu đồ nó hiện ra rất rõ, thì người ta có thể đo được cái hoạt động của não để xem cái người đó nói láo hay là nói thiệt. Rất là rõ như vậy. Như vậy là nói cái lời hai lưỡi cũng có thể nói bằng tham và nói bằng sân. Những người nói lời hai lưỡi này đó là có rất là nhiều cách. Một cái cách mà chúng ta thấy là hiểm nghèo nhất đó, là cái người nói lấp lửng. Nói hai lưỡi mà nói lấp lửng. Nói lấp lửng là sao? Bây giờ cái sự thật có, nhưng mà người ta nói đến chừng 7 phần 10 cái sự thật thôi, còn cái phút sau tôi chấm lẫn. Tôi chỉ nói vậy thôi, chị muốn nghĩ sao chị nghĩ. Nhưng mà trong khi nói đó, có những cái ngôn từ đã khuynh đảo rồi, để làm cho cái người nghe đó phải hồ nghi cái người bạn của mình, hoặc là làm cho cái sự mà coi như là giao hảo của hai người đó đi đến thương tổn. Hoặc một cái cách nữa, cái cách mà lấp lửng đó, người ta dễ chạy tội, nó tinh xảo. Cái đó là cái sự xảo trá của cái tâm tham, mà nó cũng là cái sự gian ác của cái tâm sân. Hoặc còn cái cách nữa là người ta nói 9 phần 10 cái sự thật, nhưng cái đoạn cuối người ta bẻ lại. Thì như vậy cái người nghe đó, nghe nó đã hết 9 phần rồi, thì khi người ta kiểm lại 9 phần đó, thì cái phần cuối là người ta tự quyết đoán theo cái sự lèo lái của người này. Hoặc là nếu không á, người ta sẽ ở vào cái trạng thái ta ngập người ta hồ nghi. Thì cái người đó sẽ đi cái chiến thuật nữa,
là dùng nhiều người khác á, đi kể cho nhiều người khác cũng như vậy, cũng cái kiểu hoặc là lấp lửng hoặc là 9/10 vậy á, thì những người kia ta tiếp tục ta nói cho người này nữa thì người này không còn hầu nghi gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đang học ở đây mà chập con người vô nói trời nãy có một cọp ra chợ Thủ Đức làm cho người ta tất cả cái chợ từ nhốn nháo lên hết, cái gì nó ơi ta làm gì có cái chuyện đó, nhưng mà cứ chập con người vô, chập con người vô đều nói như vậy á, nói hay là có thiệt à, thấy chưa, nó làm cho mình liền là trong cái tâm của mình nó không còn giữ vững như lúc đầu nữa. Thành ra trong cái nói láo mà nói lời hai lưỡi đó, nó có cả tham, nó có cả sân ở trong đó. Bởi vì sao? Là cái lời nói hai lưỡi đó là nó phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp của những người khác, gọi là đâm bị thóc, thập bị gạo, để chính giữa mình hứng cái phần lợi về mình. Cho nên nó có tham mà nó có sân, cái hoạt động nó như vậy. Vì ráng chút xíu nè, nói lời thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời vô lỗ, thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời thô lỗ là sân. Khi nào mà mình dùng những cái lời mà nói mà người ta khó nghe trong lỗ tai người ta, hoặc là những người mà chưa nói được chữ thề trước mới nói sau đó, thì cái tiếng chữ thề đó là cái lời thô lỗ. Nó là nếu mà càng chữ thề nhiều chừng nào đó thì cái tâm sân nó càng được phát sinh chừng đó. Nếu mà những cái lời thô lỗ mà nó quân tập trong cái đầu mình nhiều chừng nào đó là mình đang á, nuôi dưỡng, mình đang cấy cái tâm sân đó lắm. Và nó thể hiện ra bằng những cái lời nói thô lỗ, rồi nó đi đến cái sự thô tháo của cái hành động, của cái thân. Nói lời vô ích. Có một cái chùa người ta để cái câu vậy nè: đốt một câu chuyện đời, thêm một câu kinh. Nhưng mà tất cả chúng ta đó là quên cái câu kinh để thêm một cái chuyện đời. đi vô chùa thì đó, đa số cái người Phật tử Việt Nam mình đó vào chùa để có cái cơ hội mà tâm sự với nhau, bởi vì thường là khó gặp nha. Cho nên đó, từ cái con đường đi mà vô tới cổng chùa, rồi ngay cả cái lúc mà nghe pháp cũng vậy đó, thì là đem những cái gánh mà ưu tư của cuộc đời đó đổ vào trong chùa, đem cái ô nhiễm đổ vào trong chùa. Rồi khi trở về gì không nhớ kinh, không nhớ gì hết á, chở thêm cái ô nhiễm trong tâm, bởi vì nghe rất nhiều cái chuyện vô ích. Những cái chuyện đó gì kiểm là nó không có ích cho ai, mà nó có ích cho gì? Nó có ích cho cái sự phát triển cái tâm phóng dật và cái tâm ganh tị, cái tâm đố kỵ, cái tâm mà coi như là thích thú ngã mạn ở chỗ là nhìn thấy người ta rơi xuống cái vực thẳm. Mà đó hồi đó giàu ghê gớm, bây giờ coi như là xe hơi bán rồi, nhà lầu bán rồi, ha, thấy vui. Bởi vì hồi đó mình muốn được như bà mà giờ không được, thấy bà xuống là thấy khỏe rồi. Cái ngã mạn của mình nó lên vậy đó. Nó ngộ vậy, con người ta nó ngộ vậy. Và như vậy là khi mà mình đi như vậy là mình cứ nói và người ta cứ nói, hai bên thâu phát. Mà nếu mình kiểm lại mà mình đi chùa mà cái máy phát thanh cho mình và cái máy thâu băng cho mình á, nó không phải là cái lời của pháp, thì nó chính là cái sự vô ích này đây. Và cái ô nhiễm như vậy ít người trong chúng ta thấy đó là ô nhiễm, nó suốt luôn. Và cái khi mà mình lên cái xe hơi mà mình đi, nhất là đi đường trường, quý vị càng ô nhiễm chừng nào thì cái hiểm nguy nó nhiều chừng đó. Bởi vì sao? Vì cái người tài xế, người ta lái xe, người ta rất là căng thẳng, người ta phải đối phó những cái tình huống xảy ra. Nhưng mà những ô nhiễm mình nói đó, người ta bị nhiễm, thì có khi là người ta nghe những cái chuyện nó bức xúc quá, là trong tâm ta khó chịu, bây giờ nó căng thẳng nữa, thì là cái tai nạn nó có thể xảy ra. Cho nên quý vị đọc trong sách của bà Dipama đó, hãy bà bước lên xe là bà rải tâm từ liền. Nhưng mà chúng ta lên xe có chịu yên không? Rất là khó chịu yên. Mà khi mình bước lên xe có bao giờ mình rải tâm từ không? Mình chưa rải tâm từ cho mình, chưa rải tâm từ cho tài xế, chưa rải tâm từ cho hết cái xe này, chưa rải tâm từ cho tất cả những người đi trên con tuyến đường của mình, chưa làm điều đó. Nhưng mà trên xe ô nhiễm cứ phát ra. Và như vậy thì cái sự hiểm nghèo làm sao không thể xảy ra. Khi mà phóng dật và ô nhiễm nó khởi lên như vậy đó, thì làm sao chúng ta tránh khỏi. Cho nên chúng ta đừng có hiểu cái sự vô ích này rất là nhẹ nhàng, không có. Chúng ta nói chuyện phiếm cho vui mà, gặp nhau nói chuyện phiếm cho vui. Như vậy thấy trong kinh nó còn nói vậy nè, chư tăng mà gặp nhau nó không được hỏi chuyện thời tiết, thời tiết cũng không có nói, huống chi mà nói những chuyện đời. Bởi vì mỗi lần mà nói như vậy là tâm nó phóng dật rồi. Bởi vì cái người mà tu miên mật á, là người ta đang chánh niệm mà, chứ không có nói. Quý vị đọc kinh xưa cũ đó, quý vị thấy nè, chư tăng mà khi đất đi khất thực từ cái rừng mà vào trong tới làng đó là ngậm một cái bụng nước, đi là ngậm nước trong miệng, rồi cứ ôm của mình bác đi, người trước người sau, để chứ không có nói. Và cúi xuống đi là chỉ đếm cái bước mình thôi, cúi xuống. Biết cái người đàn ông, người đàn bà là do thấy cái chân thôi, chứ không có ngước lên. Vì như vậy là cái khi mà cái người trong làng đó, ai mà dừng lại hỏi pháp á, thì khi đó cái vị tăng nó mới kiếm chỗ nhổ cái nước ra, rồi bắt đầu giảng pháp. Giảng pháp xong á là ngậm cái miệng nước đi nữa, để cho không phải nói những lời vô ích. Vậy thấy chưa? Cho nên á là có một cái mà chúng ta có nói vậy là trong cái về cái nghiệp khẩu đó, trong cái nghiệp khẩu đó, chúng ta còn chưa học được cái chữ gọi là im lặng. Cái im lặng này nè, nó lại tạo nghiệp thiện nè, tạo nghiệp thiện. Mà im lặng này cũng có thể tạo nghiệp bất thiện. Cho nên để mà không nói cái lời vô ích á, thì Đức Phật dạy chúng ta im lặng. Nhưng mà cái im lặng của chúng sanh á, im lặng của phàm phu đó, có khi tạo ác nghiệp. Cái im lặng này là có thể đưa đến sát sanh. Im lặng đưa đến sát sanh chứ không phải là tội thường. Nhưng mà cái im lặng cũng có thể đưa đến giải thoát. Cái im lặng mà đưa đến giải thoát thì Đức Phật dạy vậy nè: im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là sao? Cái lúc mà mình ngồi gần nhau đó mà mình im lặng đó, thì trong cái im lặng đó là cả hai đang hành thiền. Cho nên trong trường thiền đó là người ta cấm nói chuyện. Thì ông thầy cũng nói rằng nhiều người không hiểu đó, mới nói rằng sao một cái chỗ gì mà nó nghiêm khắc quá, chịu sao nổi, sao mà cấm được. Nhưng mà thầy nói rằng trong cái lúc mà mình im lặng vậy, cái hành thiền của mình là mình rải một cái từ trường từ ái cho người xung quanh. Cho nên cái người mà im lặng mà ngồi gần mình đó, người ta hoàn toàn không có khó chịu. Nhưng mà trong cái đời thường đó, cái sự im lặng của mình có thể tạo cái sự sân, tạo cái sân người khác. Bình thường sao cô này có nói quá trời vui vậy, cái bữa nay đi cái ngọn cục, không biết mình có làm gì mà bà ghét mình không á. Thì chưa quý vị thấy không, cái khi cái sự im lặng của người khác mà tạo nên mình còn cái sự hồ nghi, mình không biết rằng mình có làm gì không mà sao cứ làm thinh hoài vậy, thì cái tạo cái sự khó chịu cho người khác. Cho nên một người mà biết im lặng á, mà ở gần cái người không biết im lặng á, là có ngày sanh chuyện. Bởi vì cái người không biết im lặng đó thì người ta bối rối, người ta hồ nghi, người ta khó chịu, và người ta suy đoán, người ta không biết là cái sự im lặng của người này là cái gì. Nhưng mà cái im lặng này nè, Đức Phật dạy là im lặng như chánh pháp, tức là cái im lặng đó nhưng mà trong cái tâm thiền, trong cái tâm thiện, trong cái tâm từ, thì đó là cái im lặng mà nó tạo nên cái nghiệp thiện. Và nói năng không phải vô bốn cái này, mà nói năng như chánh pháp. Đó là những giờ chúng ta nghe pháp đây, là nói năng như chánh pháp. Đó là cái giờ mà chúng ta gặp nhau để trao đổi cái pháp tu với nhau như chánh pháp. Nhưng đừng có lầm, có những gì đó gặp nhau đó, nói pháp nhưng mà nói trong ngã mạn, tức là nói đơn chi, không phải để chia sẻ cái pháp đối với nhau mà để tranh hơn thua. Thì khi mình nói pháp trong cái chuyện mà tranh hơn thua với nhau, đó là ô nhiễm, bởi vì nó phát xuất từ cái tâm ngã mạn. Mình nghĩ rằng là mình giỏi, mình nghĩ rằng mình đã nghe nhiều, mình nghĩ rằng mình đã đọc nhiều, mình nghĩ rằng mình đã tu nhiều, cho nên là chắc chắn mấy cái người đó họ không bằng mình, cho nên họ nói ra là mình đó, làm cho họ phải thua mình, nói ra làm cho họ thua mình. Thì trong cái này đó thì nó không phải là nói năng như chánh pháp đâu, mặc dầu có nói đến pháp Phật, nhưng mà ô nhiễm của cái ngã mạn đó nó làm cho đây không phải là cái buổi chia sẻ pháp, mà cái buổi tranh luận, một cái cuộc chiến tranh mà lấy pháp để mà phan nhau. Pháp không phải để tu, mà lấy pháp để chọi nhau, để đánh nhau. Thì cái đó là ngã mạn, thì không phải là nói năng như chánh pháp, mặc dầu là đang nói pháp. Quý vị nghĩ chút xíu rồi ta tiếp theo. Có lẽ trong cái phần mà gọi là im lặng tạo nghiệp, tạo nghiệp thiện, im lặng tạo nghiệp bất thiện, im lặng có thể giải thoát á, là có lẽ chúng ta có một cái đề tài. Hồi nào có gì thì chúng tôi xin ngoại khóa, tức là nói riêng cái này cho quý vị nghe. Thì nội cái chữ im lặng không á, là chúng ta có thể học 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng không đủ đâu. Nhưng mà nghe riêng một cái đề tài như vậy đó, để quý vị sẽ thấy là trong cái khẩu này đây nè, không phải chỉ nói mới tạo nghiệp. Cái im lặng nó tạo nghiệp khủng khiếp lắm. Bây giờ cái thời giờ đó để cho hết cái bài tâm sân thì không có thể nói cái đề tài im lặng đó. Lần khác có việc tôi sẽ ngoại phá cái này, tức là nghe riêng cái đề tài về im lặng thôi. Thì quý vị sẽ thấy trong cái tâm im lặng của mình đó, mình phải xem xét nó khởi lên cái gì. Chứ không phải yên lặng là tốt đẹp đâu, yên lặng là tạo nghiệp đó. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cái phần ý. Lại chúng ta nói thân, khẩu, bây giờ ý. Ý có 3 cái. Thứ nhất là cái tham ác nó khởi lên trong tâm. Thứ hai là cái sân ác nó khởi ra trong cái tâm. Và cái thứ ba là tà kiến ác nó khởi ra trong cái tâm. Thì thường thường đó, khi mà chúng ta không biết á, thì chúng ta nói tham là tham thôi, sân là sân thôi, đâu có đến đổi nào. Nhưng mà khi quý vị nghe tới cái chữ ác á, thì quý vị sẽ hiểu rằng là khi nào cái tham mà nó đi đến cái đỉnh của nó thì nó đi đến ác. Cái sân nó đi đến đỉnh của nó thì nó ác. Cái tà kiến nó đi đến cái đỉnh cao nhất của nó là cái ác. Thì cái này là một cái nhầm lẫn nơi bản thân chúng ta. Chúng ta nghĩ là tôi có tánh tôi cũng không tham lắm, tôi tánh tôi hay lai, tôi không có sân lắm. Nhưng không phải vậy đâu. Khi một cái ô nhiễm mà dầu cho nó một cái hạt bụi nó đã có nơi mình rồi, tức là cái tâm mình nó ô nhiễm, mặc dù cái hạt bụi nó tập hợp rất nhanh. Bây giờ hỏi ông bác sĩ nào, ông giải phẫu hết cái cơ thể này ra đi, hỏi cho cái giận tôi nó nằm ở cái bộ phận nào ở trong người đây, ông đâu có tìm ra. Nhưng mà tại sao đó, ai mà đụng tới cái chỗ nhược của mình á, liền cái sân mình nở lên. Bởi vì nó hợp đủ duyên của nó. Cái đủ duyên của nó là khi cái đối tượng này nè làm cái đối tượng ô nhiễm, tức là cái đối tượng này nó có cái khả năng đó, nó kích thích cái tâm sân của mình khởi lên. Nó có cái khả năng kích thích cái cảnh này nè, nó có khả năng kích động cho cái tâm sân nó mình khởi lên. Thì một khi mà nó đã khởi lên rồi đó thì không có thể nói là nó chỉ ở mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4, mà cái khả năng của nó có thể là nó nhảy vọt lên tức thì mà mình không có thể kiềm chế được. Ví dụ nào hành thiền đó, ví dụ sẽ thấy nè, cái khi cái tâm mình vừa phóng vật, mình biết phóng vật đó ha, mà mình đưa nó trở về cái đề mục ngay á, là lập tức á, là nó cuồn cuộn ở trong cái thân của mình, đừng nói trong tâm. Bởi vì khi mà nó khởi lên vậy á, nó có một cái dòng, nó gọi là giống như cái dòng cuồn lưu của nó xoáy lên trong đó. Ngay cả nó khi rất là yếu ớt như vậy, nó cũng đi thành cái luồng của nó. Cho nên cái khi mà mình thấy được cái tâm phóng vật, còn thấy cái tham sân nó khởi lên á, mà mình trở về cái đề mục đó, cũng phải đi bằng cái tâm tự. Cho nên là bữa hôm tôi có dịch cái câu mà của bà Đức Ba Ma đó, là cái ảnh của bà Đức Ba Ma, bà có để cái câu tiếng Anh trong đó, tôi dịch là hành thiền không xá gì đến thân mạng, hành thiền với từ tâm trong trái tim. Bởi vì đối với những cái ô nhiễm của mình đó, đối với ô nhiễm mà tham của sân của mình đó, mình phải giải quyết bằng cái tâm từ, không có thể giải quyết bằng cái tâm gì khác hơn. Cho nên hành thiền với cái từ tâm trong trái tim. Bởi vì sao? Mình thấy khi cái pháp mà nó khởi lên, cái pháp bất thiện lên mình nó khởi lên á, nó đâu có phải là nói như mình nó khởi lên có chút xíu đâu, nó khởi lên thành cái luồng, nó một cái dòng địa chấn của nó. Mà khi mình muốn chuyển cho cái dòng địa chấn này, mình làm cho cái dòng địa chấn này nó nhẹ xuống đó, không có trấn áp bằng tâm thân, mà phải dùng cái tâm từ đó đưa nó trở về với đề mục là mới yên. Còn nếu không á, nó sẽ cuồn cuộn nó nổi lên. Và quý vị sẽ thấy trong cái trái tim của mình á, có sự co thắt, có thắt mạnh, có khi nó thắt cứng lại nếu mình trở về cái đề mục quá nhanh. Bởi vì mình đi bằng cái tâm sân, không có hành thiền bằng cái tâm từ, tâm từ trong trái tim. Cho nên quý vị nào đọc những cái câu, những cái lời mà bà Dipama nói đó, quý vị có hành thiền quý vị mới hiểu sâu được. Hành thiền không xá gì đến thân mạng, bởi vì cái thân này nó chết đi nè. Nhưng mà nếu nó chết đi, nó để cho cái sự gột rửa trong cái tâm mình á, nó hướng thượng, nó đi lên được đó, thì chính cái tâm thiện trong cái lúc mà tục sinh bằng cái tâm quả thiện hợp trí á, nó sẽ sản sinh ra một cái sắc pháp đẹp hơn nhiều. Nó sẽ sản sinh ra các cái căn á, nó có một cái sự nhạy bén đối với các pháp thiện và các pháp thiện hơn nhiều. Cho nên sắc pháp này dù mình cưng nó bao nhiêu nó cũng tan rã. Mà mình đưa nó vào trong một cái kỷ luật bằng cái từ tâm thì nó sẽ trở nên tốt đẹp cho cái con đường mà chúng ta huấn luyện cái tâm chúng ta này. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta mềm mại hơn lên thì cái tuệ nó mới phát sinh được. Tuệ nó không có phát sinh trong tham lam, tuệ không có phát sinh trong sân hận. Đó là cái sự si cộng với sự hữu tưởng, nó phát sinh trong tham lam và trong sân hận. Sở hữu tưởng đây, si đây, cái si mà cái si này nó gọi là cái sở hữu biến hành của si đó. Si vô tạm vô lý, hãy mỗi lần một trong những tâm tham, mỗi lần một trong những tâm sân nó khởi lên thì nguyên cả một cái về si này, si vô tạm vô lý phóng dật này nó khởi lên cùng một lúc. Cái si nó mạnh mẽ như vậy, nó khởi lên cùng một lúc như vậy, nó ô gì. Và nó đi với cái sở hữu tưởng này, mà ta tưởng rằng ta có trí tuệ. Cái trí mà nó phát triển mạnh trong tâm tham dưới cái ánh sáng của cái sở hữu si phần này nè, nó là trí xảo. Cho nên tham nó đi với gian dảo, xảo quyệt, nó đi chung với nhau. Bởi vì nó bị cái nguyên cả một cái chùm nè, sở hữu si phần này nè, nó che lấp hết. Và nó bị cái sở hữu tưởng này hoạt động dữ dội, mà ta tưởng là ta có trí. Trí này nó thuộc về sở hữu tưởng, nó không phải tuệ nằm, nó không phải tuệ nằm ở đây. Cho nên chỉ khi mà cái tâm của mình đó, nó được làm cho mềm mại bằng cái tâm từ, thì từ đó tuệ mới phát sinh. Cho nên khi tuệ phát sinh thì an lạc nó tràn khắp trong tâm và trong thần. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đời sống mà khi chúng ta thọ hưởng cái dục lạc của thế gian đó, thì cái dục lạc đó là dục lạc thô. Cho nên những cái mà chúng ta đồng nghĩa nó với hạnh phúc đó, thì nó trôi qua rất là nhanh. Rồi nó lại tạo cho chúng ta cái sự bất bình, cái việc không toại nguyện, không vừa ý. Chúng ta muốn lạc hoài, nó lạc không được, chúng ta cảm thấy không vừa ý, chúng ta cảm thấy không toại nguyện. Chúng ta cảm thấy cái cuộc đời nó không có thỏa đáng với chúng ta, bởi vì chúng ta đang hưởng pháp thô. Chúng ta không biết nó còn có cái pháp thanh, nó có cái lạc thanh. Đó nghĩa là khi mà quý vị tu tập, khi quý vị làm được một việc thiện, trong tâm quý vị khởi lên một cái niềm vui: tôi dành dụm được cái số tiền này, mai cái chuyện mà người ta khổ sở vì bảo lục, mai cái chuyện người già yếu ta không có cái chén cơm ăn, mà tôi đem cái số tiền rất là nhỏ mọn của tôi đây nè, nhưng mà tôi cúng bằng cả cái tấm lòng. Xong rồi đó thì quý vị sẽ thấy khởi lên trong tâm quý vị cái sự an lạc. Cái an lạc đó là cái an lạc thâm, đó chính là cái hạnh phúc nó ở lâu dài. Mà cái hạnh phúc đó nó sẽ trổ bằng cái tâm thiện. Và cái tâm thiện đó, nếu mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh với tâm quả thiện mà nó lại hợp trí nữa, thì đừng lo sắc pháp này không đẹp. Còn nếu như cái sổ hữu tưởng này nè, với lại cái vàng si này nó khởi lên rồi đó, mà nó làm ô nhiễm, bởi vì nó đi theo cái tham này nè, với cái sân này nè, thì quý vị sẽ thấy cái sắc pháp quý vị đó, người ta thấy cái đẹp đó, nó có một cái gì nó bén như con dao. Cái miệng nó nói ngọt, mà nó xảo quyệt cực kỳ. Đó là cái quả của một cái tâm tham. Còn cái quả của cái tâm sân á, thì dĩ nhiên là nhìn vô thấy cái mặt là nó buồn quá, nhìn vô là thấy cái mặt nó quạo quá. Đó là cái quả của cái tâm sân. Nó rõ ràng như vậy mà. Thành ra nó có cái pháp thô và nó có cái pháp thân. Thì chúng ta đó, ai cũng thích thọ hưởng dục lạc hết, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nên đi cái thiện dục trước đi. Bởi vì thiện dục nguyên là cái thâm. Thì từ từ đó chúng ta đi vào những cái pháp thiền, thì cái thâm nó càng lúc nó thâm hơn. Thì tại sao cũng thọ hưởng cái lạc mà chúng ta không tìm những cái pháp lạc trong cái vấn đề thiện và vấn đề tu tập của chúng ta, mà chúng ta cứ cúi xuống cái dục lạc của thế gian mà nó dính chặt với cái thân ô nhiễm này đây, và nó làm cho cả cái tâm ô nhiễm luôn. Ngày nào chúng ta cũng ăn mà, ngày nào chúng ta cũng uống mà, ngày nào chúng ta cũng mặc mà, ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc với đời sống xung quanh mà. Chúng ta coi kỹ đi, cái ăn mình có ô nhiễm không? Từng cái ăn của mình có ô nhiễm không? Từng cái mặc của mình có ô nhiễm không? Từng cái nói năng của mình với người xung quanh có ô nhiễm không? Một ngày khi buổi sáng chúng ta thức dậy đó, chúng ta không có thì giờ để mà lại Phật, nhưng mà trên đường đi chúng ta có thể quy y Phật, quy pháp, quy tăng, chúng ta có thể thọ ngũ giới ngay trên con đường chúng ta đến đây học. Và chúng ta nguyện một ngày đó, chúng ta giữ thân khẩu ý trong sạch. Tối trước khi chúng ta nhắm mắt mà chúng ta ngủ đó, chúng ta kiểm coi một ngày hôm nay đó, chúng ta ăn mà, chúng ta uống mà, chúng ta mặc mà, chúng ta nói năng mà có ô nhiễm không? Cứ kiểm lại từng ngày đi. Và chúng ta làm cái công việc đó tận tụy đi, thì giống như là những cái người ta ăn yến đó, người ta phải dùng cái mắt kính á, người ta mới lóc ra từng cái sợi lông yến nhỏ đó. Bởi vì nếu còn một chút đó, thì nó lại làm khô, mà nếu nó sạch rồi đó thì nó rất là bổ dưỡng, nó làm cho thân thể đẹp đẽ, da dẻ hồng hào, mà cái nó có cái sự phóng chấn về tâm. Vậy thì mình cũng nuôi dưỡng cái tâm mình như vậy đó. Nó mỗi ngày mình kiểm điểm mình rút ra quá dễ mà, đâu cần phải quý vị có thì giờ để lại Phật. Trên đường mình đi làm việc mình cũng làm được. Tối trước giờ đi ngủ mình nằm xuống đó, mình kiểm điểm đi, mà ngày nào mình cũng làm như vậy đi, thì quý vị sẽ thấy là dần dần đó, là cái tâm của quý vị nó sẽ yên ả lại. Nó yên ả lại. Thì nó yên ả như vậy đó, quý vị mới có cơ hội để tuệ phát sanh. Còn không á, cái tưởng này nó phát sanh liên tục. Bởi vì á, cái sở hữu tưởng này nó nằm trong 13 sở hữu tội tha, mà nhất là cái sở hữu tưởng này là nó nằm trong 7 cái sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả các pháp ở bên này á, khởi lên pháp nào thì cái sở hữu này đều có mặt hết. Cũng như khi mà cái ô nhiễm này khởi lên á, thì cái sở hữu si phần này có mặt đầy đủ 100% hết. Chỉ trừ khi nào mà quý vị cái tâm thiện của vị khởi lên đó, thì cái này nó khởi lên không được. Nó phải khởi lên với tất cả những cái sở hữu tịnh hảo này đây, thì cái này nó mới vắng mặt nè. Quý vị sẽ học từng phần đây, quý vị sẽ thấy là khi mình làm được cái điều thiện, khi mình hành thiện, thì cái tâm của mình đó, nó bắt đầu cả tâm lẫn thân nó bắt đầu nó nhẹ nhàng rồi. Cái ô nhiễm á, nó vắng mặt, thì lập tức nơi thân đúng tâm chúng ta đó có sự an lạc. Và cái đó chính là hạnh phúc. Có một cái bài kinh hạnh phúc 38 cái điều hạnh phúc Đức Phật dạy. Để hôm nào tôi chỉnh lại chút xíu rồi đưa cho quý vị tự phô ra, quý vị xem. Để coi mỗi ngày mình tìm cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho mình là hạnh phúc gì. 38 điều hạnh phúc. Trong đó thì cũng có một số ngôn từ đó có thể quý vị sẽ hiểu lầm, tôi sẽ cố gắng để giải thích để cho mình hiểu nó cho đúng cái đường lối mà cái Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì như vậy, khi mình thấy vậy, tôi trở lại là khi mà cái tham của mình nó khởi lên, cái sân mình khởi lên á, mình đừng nghĩ là nó chút chút đâu. Nó sẽ có thể nhảy lên cái đỉnh và nó trở thành cái ác. Hôm trước tôi có kể cái lớp này nghe, là trong cái tờ báo nó có đăng này nè, là cái chị đó đó, chị cứ bị ông chồng không đi uống rượu về là ông bắt đầu ông chửi, ông đánh, mà nhìn nhiều lần lắm rồi. Thì cái bữa hôm đó về đó là mới chửi cổ như thường lệ, thì lần này đó cổ chịu đựng nổi, cổ mới trả lời. Thì ông này đó, ông mới nghĩ là tại sao hôm nay là vợ ông dám trả lời. Cho nên ông lấy đồ ông phan bà vợ. Thì khi ông phan như vậy thì ông đâu có kể sáng gì cái người vợ này. Cho nên bà vợ tức quá, bà mới lấy cái ghế, bà mới phan lại trong đầu ông. Thì khi phan nó trúng vô cái đầu ông thì mới ngã xuống. Thì bà mới lại bên đỡ ông lên, thì thấy ông là bất tỉnh cho nên bà hối hận. Bà mới nói là sao mà mình nóng quá. Thì bà mới đỡ lên nó xoa dầu này cho ổng. Thì coi như ổng nằm vậy tới ngày hôm sau thì ổng chết. Thì quý vị thấy không, một cái người đã nhịn nhục lâu ngày rồi, đâu có trong tâm á, không có khởi lên cái chuyện á là giết chồng. Chỉ là ổng phan mình thôi, tức quá tự nhiên phan trở lại thôi. Như quý vị thấy nó đã cái sân này nó lên tới sân ác rồi, cái đỉnh. Cho nên khi mà mình á phan trong đầu người ta thì đừng có nghĩ là phan thiệt cái phan chơi, mà mình nghĩ rằng cái hành động này có thể đưa đến sát sập. Khi mà mình giận người ta, mình xô người ta xuống á, thì mình phải hiểu là cái xô này có thể đưa đến sát sập. Bởi vì cái người đó mà ngã xuống á, một cục đá nhọn hay lớn vậy nó trúng vào cái chỗ ngược là nó giữ lên nó chết liền. Nên là mình đừng có nói là tôi đâu có ý giết người đó, tôi tức quá thì tôi xô một cái thôi, không có đâu. Bởi vì quý vị thấy hôm trước tôi có chia ra cái cấp độ của cái tâm sân đó, thì cái cấp độ của tâm sân là để cho mình thấy từng mức của nó mà mình biết thôi. Chứ trong khi hoạt động là nó đi theo một cái chiều, nó vận hành theo cái địa chấn của nó. Tức là khi mà nó đã tạo lên một cái sự gọi là nó chạm phải rồi, mà nó đã chấn động lên rồi, thì cái đường chấn động của nó mạnh, nó xảy ra cái gì chúng ta không biết. Cho nên trong cái ý đó nó sẽ có đi tới cái tham ác, lên cái sân ác. Thì cái tham ác là đi bằng tham, sân ác đi bằng sân, nhưng không bao giờ nó gắn mặt cái si hết. Còn cái tà kiến ác này á, nó cũng gắn liền với cái tham. Tại sao? Là như cái tà kiến á, là chúng ta có nói cái tà kiến là gì, là cái con đường trắng như vậy nè. Con đường trắng người ta đi, cái con đường chánh nè, con đường chánh, đường thẳng, đường chánh này, thì là muốn thấy đi lệch qua hàng bên, lệch qua hàng bên, thì cái lệch qua hàng bên, cái nghiêng qua hàng bên nó gọi là tà, nghiêng qua hàng bên, lệch qua hàng bên là tà, tức là nó không có đi đúng, nó lẹ rẽ qua, nó rẽ lại, nó không đi đúng. Cái sự hiểu biết mà nó lệch một bên, nó nghiêng một bên, thì ở đây là nói coi như mình hiểu lệch, hiểu sai. Thứ nhất là nó có nghĩa là làm mình hiểu lệch, hiểu sai, sai lạc. Cái này ai cũng có hết, cái này không thể nói người ta tà kiến được. Mà cái tà kiến nó nằm ở chỗ này đây. Nó có hai phần, nếu mà nó chỉ có một phần thôi thì nó không phải là tà kiến. Cái này là ai cũng dấp phải đó, ai cũng có khi hiểu lạc, ai cũng có khi hiểu sai, nhưng chưa phải tà kiến. Cái tà kiến là gì? Là nó hiểu lệch, nó hiểu sai, rồi nó lấy cái hiểu lệch, lấy cái hiểu sai nè, làm cái chuẩn đúng, và nó bám chắc vào cái chuẩn đúng đó. Tức là lấy cái lệch nè, lấy cái sai nè, và cho rằng cái này là đúng, và cho rằng á cái này là cái chân lý. Thì cái này chính là tà kiến. Thậm chí tà kiến để ly gì, nó còn thêm một bước nữa, là nó có khi mà cái tà kiến nó khởi lên rồi á, nó vừa xuống cái ngã mạng nó khởi lên, thì chỉ mình làm cái chuyện đó đó, người ta nói chết rồi, làm gì là không được rồi, trật rồi, sai rồi, nghĩ à không nói đúng, nhưng mà không sao, có nói sai tôi cũng làm, chấp nhận, bởi vì tôi nghĩ như vậy là tôi làm vậy. Ai nói cái đó sai á, có khi tôi biết sai tôi vẫn không nghe, tôi chấp chặt cái này là đúng, không ngã ra, không buông ra. Tôi bám chắc vào những cái tiêu chí đó. Cái sự bám chắc đó nó là một cái nét của tham, bởi vì tham nó dính chặt vào trong cái đối tượng đó, dính vào đó. Cho nên á, cái khi mà cái tà kiến của mình á, nó mạnh mẽ quá á, nó có sẽ đi đến cái ác. Bởi vì mình không có nhả cái sai lầm đó ra, và từ cái sai lầm đó đó, mình sẽ tạo biết bao nhiêu cái chuyện thương tổn cho người khác, thương tổn về thân và thương tổn về tâm. Đi không? Mình cứ việc chặt vào đó, cho là đúng, cho cái này là cái chân lý. Thành ra cái tà kiến này rất là hiểm nghèo. Mà chúng ta đó đâu có ai thoát khỏi cái này đâu. Đúng cái này hiện lạc qua cái kia. Cho nên cái quan trọng trong đời sống là chúng ta phải lắng tai chúng ta nghe, và chúng ta đó tìm hiểu cái điều đó, và chúng ta thận trọng khi mà chúng ta nói, khi chúng ta thận trọng khi chúng ta làm. Bởi vì chúng ta cần phải cân nhắc lại xem cái này là chánh kiến hay tà kiến. Mà chánh kiến theo Phật giáo đó là khi nào chúng ta học, chúng ta hiểu được cái pháp chân đế này, chúng ta hiểu được tứ đế, chúng ta hiểu được bát chánh đạo, chúng ta hiểu được lý duyên khởi, hiểu thật là thâm sâu và có hành ở nơi đó nữa, thì khi mà chúng ta tác ý để nói, tác ý để làm, bao giờ nó cũng là tác ý khéo thì nó mới thoát ra khỏi cái tà kiến được. Còn không á thì chúng ta cứ rơi liên tục mà không biết, lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Cái đó là cái tội nghiệp cho cái đời sống ô nhiễm của chúng ta. Hồi nãy giờ tôi có nói đó là tất cả những cái việc làm của tham và của sân á, bao giờ nó cũng đi với si hết. Cái si này á chính là cái nhân thâm thẳm của nó. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên á thì cái tham này nó cũng có hai nhân, là nó vừa tham nó vừa si. Mà khi cái sân này á nó khởi lên thì nó vừa si nó vừa sân, ở đâu nó cũng có mặt của si. Mà si này á nó đi nguyên một chùm, si vô tàm vô quý phóng dật. Cái này để tới cái phần này chúng ta học kỹ hơn. Bây giờ tôi xin đưa một cái thí dụ để cho quý vị thấy là khi một cái sân mà nó khởi lên á, mà mình không có hiểu biết á, thì như vậy là cái si này nó lớn lên. Và trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta là một cái diễn viên ở trên cái sân khấu cuộc đời của chính mình, và mình đóng rất là nhiều cái vai tuồng, và mỗi một cái vai diễn như vậy đó là mình phạm phải những cái ác nghiệp mà mình không biết. Giới thiệu một cái truyện ngắn mà ở đó tác giả xây dựng cái nhân vật đó. Cái nhân vật này sống bằng cái tâm sân nhiều nhất, và cuối cùng đó là cái tâm sân đó nó đưa đến sát sanh. Và như vậy suốt một cái cuộc đời của nhân vật đó đi trong vô minh. Cái tác phẩm này chắc là có nhiều người biết, đó là cái truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Ai coi kịch thì chắc cũng có biết đó. Chí Phèo của Nam Cao, khởi sự cái nhân vật này chỉ tên là Chí thôi, anh Chí. Sinh ra trong cái lò gạch bỏ hoang, thì có một cái người đó họ đi cắm câu gì đó, đi ngang thấy thì mới lụm được cái chú này, mới đem cho một cái người đàn bà nghèo trong cái xóm đó nuôi. Thì bà này mới bán lại cho cái bác phó cối. Thì bác nuôi cái cậu Chí nhà đến 12 tuổi thì bác ấy chết. Khi bác chết thì cậu Chí mới sống cái cuộc đời là coi như là ở trong làng nó ai cần việc gì thì sai cậu làm, thì cho cậu một cái bữa cơm, cho cậu cái áo cái quần. Thì đến khi cậu 19-20 tuổi đó thì cậu mới về đó làm một cái anh lực liền cho nhà của bác Kiên. Nhà của bác Kiên làm cái một cái người bá hộ, một cái người giàu có trong làng và có cái vị thế ở trong cái làng đó. Thì về mới là làm ruộng làm rẫy, mà đồng thời làm người đầy tớ trong nhà. Thì như vậy cái địa vị của cái cậu Chí này rõ ràng á là nó thuộc vào cái tầng lớp mà bị bá kiến chi phối thống trị. Thì anh ta lớn lên trong cái gia đình bá kiến đó, thì đúng là cái thân phận của một cái người ở đời đóng hai cái vai trò, thứ nhất là đi làm ruộng để đem lúa về cho ông chủ, cái thứ hai là một cái tên đầy tớ ở trong cái nhà đó. Nhưng mà cái ông bá kiến này giàu có, ông rất là nhiều vợ. Thì có một cái bà thứ ba đó, bà trẻ măng à, bà hay đau lưng. Thì bà mới nhờ cái anh Chí này mới đấm bớt. Thì khi mà đấm bớt như vậy đó thì bà ta cứ hướng cho anh ta tới những cái chỗ không cần thiết phải tới. Thì anh này thì quá xấu hổ đi, bởi vì anh mặc dù là nghèo là khổ, nhưng mà cái tâm của anh ta thiện lành, cho nên cái người đó có tàm có quý, trong khi cái bà này đã vô tàm vô quý. Cái tàm quý của anh ta nằm ở đây, còn bà này đã vô tàm vô quý nó có ở đây. Một người đàn bà lăng loàn tà dâm, không có tàm quý, và một cái cậu lực điền 19-20 tuổi, cái tâm như tờ giấy trắng, có tàm có quý. Cho nên á, khi mà bà bắt cậu di chuyển đến những cái chỗ không cần thiết thì cậu thấy quá xấu hổ và nhục, cho nên cậu từ chối. Và cái điều đó, cái sự từ chối của cậu đó, cái sự lương thiện của cậu đó, đã làm cho cái người đàn bà vô tàm vô quý này nè tức giận, bởi vì bà ngã mạn. Bà là bà chủ mà, bà có thể chi thóc cho nó, bà chi tiền cho nó, bà nâng đỡ nó trong cái nhà này, lại còn cho nó cộng hưởng cái dục lạc. Vậy mà nó dám từ chối, cái nó dám từ chối đó, thì từ cái chỗ vô tàm vô quý thì người ta cái nó cũng là nằm trong cái nền tảng của ngã mạn thôi. Bởi vì ngã mạn thì nó cũng phải kết hợp với vô tạm vô quý thôi, cho nó đi lấy ra một bước khác, nó quẹo ra cái bước khác, nó quẹo ra cái bước là sao? Bây giờ cái người này không đáp ứng được nhu cầu của mình, mà lại còn làm cho mình giống như là bị thương tổn, thương tổn cái ngã mạn của mình, cho nên lập tức là dùng cái tâm sân để dập xuống cái cậu này. Thì ít lâu sau người ta thấy là anh Chí lại bị cộng và bị vô tù hơn 20 năm. Nguyên do làm sao người ta không biết, nhưng trong làng người ta nói rằng có lẽ vì cái bà ba này hay đau lưng, mà cái ông bá khiến ông hay ghen, mà anh lực đường này trẻ quá, cho nên tốt hơn cho nó ngồi trong tù thì khỏe hơn. Thế là anh ta vào trong tù 20 năm. Và khi anh ta trở ra đó, cái lần đầu tiên anh ta trở ra đó, thì ta sống làm sao? Hơn 20 năm trong tù đó dạy cho anh ta những cái thói lưu manh côn đồ. Và 20 năm ở trong tù là 20 năm mà cái sự thương tổn không định nghĩa được, không hiểu tại làm sao mình lại đi tù, không giải thích được. Quá âm mưu, nên nuôi cái âm mưu, nên nuôi cái phận lúc đó không có cắt nghĩa được, không biết tại làm sao, anh không hiểu được. Nhưng cái âm mưu này, bây giờ ra khỏi tù rồi, học cái thói lưu manh luôn đó rồi, ra đây sống làm sao, sống lương thiện là sống bằng cái gì, làm sao? Cho nên người ta nghĩ tới cái chuyện người ta đến gặp bác kia. Và anh ta nói là, anh ta mới là chửi bác kia. Trong cái làng đó không ai dám cãi bác kia. Nhưng mà một cái thằng Chí 20 năm ở trong tù ra, nó có một cái tên mới, nó gọi là cái thằng Chí Phẹo. Nó không còn là Chí nữa mà nó là Chí Phẹo. Cái chữ Phèo đi theo sao á, và nó cho thấy là cái tên này nó đã thay đổi hầu như gần hết cái bản chất của nó rồi. Thì á, cái tên Chí Phèo này nó dám chửi bá kiến, nó kêu tên tục bá kiến ra mà nó chửi. Nhưng mà hiểu nhiễm thay, khi mà bá kiến nghe Chí Phèo kêu cái tên mình ra chửi, thì anh ta nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc á là mình nhúng xuống một chút đây. Bởi vì cái bản chất tham gian của anh bá kiến á là già nắng rắn buộc, tức là người nào mà nhúng xuống đó thì dập tới. Nhưng mà người nào đã bắt đầu là chống đối lên á thì làm cho mình nhẫn xuống, cho nó dịu xuống. Đó là cái cách mà nắm con người và sử dụng con người của bá kiến. Cho nên bá kiến hỏi chứ, làm chứ bây giờ anh cần gì đây? Bá kiến nói bây giờ tôi về tôi sống sao đây, tôi làm gì để tôi sống đây? Chứ nó không sao, thì bây giờ anh cứ về đây rồi thì chẳng lẽ tôi bỏ rơi anh? Anh cứ làm việc cho tôi thì tôi mới sống. Thì cái việc của Chí Phèo á, ngay cái lúc đầu tiên là Chí Phèo mà muốn chửi bá kiến á, thì Chí Phèo phải uống rượu vô, uống rượu vô thì mới dám đến chửi bá kiến. Còn không uống rượu vô nó yếu dớt à. Bởi vì cái uống rượu này đó quý vị thấy không, nó mới tăng lên cái suy ngốc này đó. Và khi mà nó tối tâm hết rồi đó, chuyện gì nó cũng dám làm. Tất cả những cái tội ác diễn ra bằng tâm, diễn ra bằng lời, diễn ra bằng thân, đều có sự che chở của cái ánh sáng mập mờ và tâm tối của cái sự. Không thoát khỏi cái đó được. Không có ai phạm tội ác khi mà cái tuệ phát sinh ở đây cả. Không có. Cái mà ta nói là ta biết đó, nó là sở hữu tưởng, nó nằm đây, nó đi với si, nó làm cho cái si này lớn lên. Thì anh ta uống rượu à, anh ta mới đến dám chịu bác Kiến. Thì khi bác Kiến chấp nhận anh ta rồi, sao anh ta làm? Thì anh ta làm gì? Anh ta dùng cái sai của mình đó, như dùng cái lời nói thô lỗ của mình, cái sự thô lỗ của mình, sự thô lỗ đến độc ác trong cái lời nói và hành động của mình đó, để đi đòi nợ cho bá Kiến. Thì coi như những cái món nợ nào mà bá Kiến đòi không được thì người ta lập tức đòi được. Bởi vì á, đụng vô cái tên Chí Phèo này đó, thì nếu mà làm cho cái thằng Chí Phèo này nó chết á, thì bá Kiến sẽ bắt tội cái người đó.